Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, tiết hoa ngập trời, toát ra một vẻ đẹp thê lương, huyết sắc diễm lệ nhuộm đỏ trời cao. Màn sương máu vô tận bao phủ khắp núi đồi. Ngay ở trước con đường thông đến Đông Phương, một trường đổ sát đang diễn ra. Những đỉnh núi sụp lở, bầu trời đỏ máu, thân thể thiên sứ phủ đầy những sườn núi. Những âm thanh chết chóc vẫn vang lên không ngớt, tiếng lôi điện vẫn chưa ngừng lại. Thiên sứ đại quân vẫn còn đang vây công Thần Nam. Hai bên đang ở vào thế không chết không dừng tay, trừ phi một bên vĩnh viễn ngã xuống. Nếu không thì cuộc chiến đấu này sẽ không bao giờ kết thúc. Thần Nam cuối cùng cũng bị thương nặng. Một cao giai thiên sứ sáu cánh thành công đột phá tầng phòng ngự của lôi thần trùy. Kiếm trong tay của hắn ta trực tiếp đâm vào sườn trái của Thần Nam. Tuy bị thương nặng, nhưng trong lúc khẩn cấp, Thần Nam cũng một đao chém bay đầu của thiên sứ đó. Cao giai thiên sứ xông lên làm tiên phong. Thiên sứ bốn cánh điên cuồng lao tới. Đại đa số thiên sứ chấp lấy cơ hội hiếm có này điên cuồng mà lao tới. Tình thế vô cùng hùng hiểm, từ kim thần long, tiểu phượng hoàng, long bảo bảo điên cuồng ném mà lôi cùng với từ kim thần hỏa oanh tạc vô số những thiên sứ liều mạng. Lúc này, chợt một tiếng nổ rống dài từ phương xa vọng tới, một vùng lôi quang chói mắt tự chân trời vọt đến. Đại quần thiên sứ đang vây công Thần Nam đều xuất hiện thần thái kinh sợ, lập tức ngừng công kích. Tập trung mọi ánh nhìn về phía cửa thông quan phía xa xa. Thần Nam lợi dụng cơ hội hiếm có này thở dài một tiếng, đồng thời nhanh chóng vận chuyển huyền công để chữa thương thế. Trong người đau đớn vô cùng, nhưng bây giờ chỉ còn có thể liều mạng. Hắn biết cường địch mạnh nhất đang đến, sống hay chết sẽ biết nhanh thôi. Một đạo tử kim lôi quang, một đạo lục sắc thần quang và một đạo ngân sắc thần quang giao tranh quyết liệt. Chớp mắt đã đánh tới trước mắt. Lúc này trí tuệ nữ thần Nhã Ti cùng sinh mệnh nữ thần Trần Ni đang cùng lôi thần bất phần thắng bại. Nữ thần trí tuệ nổi tiếng về mưu lược trên thiên giới, tuy nhiên giờ phút này đối mặt với lực lượng tuyệt đối này, nàng cũng chỉ có thể vận dụng thần lực huy động trí tuệ thần thượng của mình để mà chống đỡ mà thôi. Sinh mệnh nữ thần đối với lôi thần có cừu hận không thể hóa giải, hiện đang huy động sinh mệnh chỉ thụ hóa giải uy lực của lôi điện, đồng thời huy động ma pháp thần trượng phát ra thần cấp cấm chú ma pháp. Lôi thần một địch hai, mặc dù có chút hạ phong, nhưng như vậy cũng đủ để nói lên sự cường hãn của y. Chỉ dùng sức mạnh một người mà đối kháng với hai đại chủ thần của thiên giới, đủ để nói rõ rằng chiến lực của y rất là mạnh. Từ kim thần long bi quan mà nói, đáng ghét chết chắc rồi, không cần đoán cũng biết kia là lão thất phù lôi thần. Xong rồi, lôi thần đâu dễ bỏ qua như thế, cuối cùng cũng đánh giết đến nơi rồi. Tiểu Phượng Hoàng cũng chớp chớp đôi mắt to tròn mà nói, thần tình yêu ơi, thật là một kẻ cường mãnh quá đi. Sinh mệnh nữ thần cũng là một nữ thần, không biết tên kia hai đánh một mà cũng không thể thắng được y. Lòng bảo bảo lẩm bẩm nói, quang minh đại thần côn tại thượng, vì nữ thần được bao phủ trong vầng hào quang ngân sắc kia nhìn rất giống thượng trí tuệ nữ thần ở nhân gian giới. Phụt một tiếng, Thần Nam đang trọng thương nghe thấy câu nói đó lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thật là đêm lạnh chăn thô lại gặp mưa rào, cướp xảo huyệt đôi thần, trộm thần thụ của sinh mệnh nữ thần, phá vỡ triệu hoán trận của nữ thần trí tuệ. Ba chủ thần mà bọn họ đắc tội đều đã đuổi tới nơi. Cho dù bọn họ đang đánh nhau chí chết, nhưng cuối cùng có lẽ đều sẽ quay sang tính sổ với hắn.
Gào, tiểu tử, bình tĩnh đi. Cùng lắm là chúng ta chuyển thế tái chiến thôi. 20 năm sau lại có một con rồng tốt nữa.
Mặc dù đến lúc sống chết, Từ Kim Thần Long vẫn một vẻ phòng đãng bất cẩn. Sinh mệnh nữ thần cùng trí tuệ nữ thần đại chiến lôi thần, những vùng núi non xung quanh gặp phải sự hủy diệt khủng khiếp. Những ngọn núi cao hàng ngàn mét trước mặt chủ thần chỉ giống như một tờ giấy mà thôi. Một thần cấp cấm chú mà pháp, một tòa đại sơn lập tức sụp đổ, hóa thành cát bụi. Một đạo kim thiên điện lôi lập tức hủy diệt cả một dãy núi. Thần lực của chủ thần khủng khiếp đến mức khó dò. Thế gian thường sinh trong mắt bọn họ chỉ yếu ớt như là sâu kiến mà thôi. Nhạ Tỳ cùng với Trần Ni hai người đại chiến lôi thần nhưng không thể nhanh chóng hạ được y. Bọn họ thật bó tay, nhưng cả hai đều hiểu vì đại nhân vật phía sau thần nam nhất định phải cho thần nam một món nợ ân tình. Đương nhiên, nếu như trong trường hợp bọn họ tận lực bảo hộ thần nam vẫn chết dưới tay của lôi thần, hiệu quả cũng sẽ không tồi. Ít nhất cũng lập tức làm cho đại nhân vật đó tức giận đánh lên thiên giới đại chiến với lôi thần. Lôi thần sớm đã mệt mỏi, mặc dù ý chiến lực cường tuyệt, nhưng khi hắn đối mặt với hai chủ thần, với tu vi hiện tại của y vẫn không thể nắm chắc được phần thắng. Bốn tên giùn dế cướp nhà y làm y mất mặt đang ở phía trước, lôi thần hai mắt như muốn phun lửa. Y đang tìm một cơ hội phá toái không gian, phá vỡ một tòa đại sơn thoát ra khỏi phạm vi công kích của hai nữ thần, cưỡi lên lôi quang điên cuồng lao về phía bọn thần nam. Xong rồi, thật sự là phải chết ở nơi này rồi. Thần nam thở dài, vùng lôi thần chùy chuẩn bị nghênh đón. Bất quá hai vị nữ thần đâu để thần nam chết một cách đơn giản như trong tay lôi thần như vậy. Trí tuệ nữ thần nhẹ niệm chú ngữ, không trung truyền lại những trận dao động kịch liệt. Lôi thần còn cách thần nam khoảng độ 10 trượng. Không gian phá toái, bọn thần nam đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện trên một ngọn núi phía xa. Chính là không gian ma pháp. Thần nam vừa thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh, kinh ngạc kêu lên. Long Bảo Bảo lẩm bẩm mà nói, vì sao không đưa chúng ta thẳng vào Đông Phương Yếu Đạo vậy? Lôi thần bất bại, tức giận gầm lên như sấm. Trí tuệ nữ thần cười nhẹ mà nói, năm đó tình tí của thời không chi thần, ta chỉ hiểu được một chút bên ngoài. Ta không dám chắc mỗi lần đi di chuyển đều có thể xác định được chính xác điểm đến được. Quả nhiên, khi lôi thần lại lao về phía bọn thần nam, không gian ma pháp của trí tuệ nữ thần mất linh. Mắt nhìn bọn thần nam chuẩn bị lôi thần tiêu diệt, sinh mệnh nữ thần nhanh chóng lao tới, bất kể hậu quả cùng với lôi thần ngạnh tiếp một chiều. Sinh mệnh thần thụ lao tới ngăn cản một đạo cự đại thiểm điện do lôi thần phát ra. Năng lượng bắn tung tóe khiến cho một tòa đại sơn bên cạnh lập tức vỡ nát. Sinh mệnh nữ thần sắc mặt trắng bệch. Bọn thần nam tuy phát hiện có chút không ổn, nhưng không nghĩ là hai nữ thần đang dở trò. Lúc này bọn hắn chỉ có thể thầm than lôi thần quá biến thái và quá mạnh. Bây giờ bọn dùn dế đề tiện các người hãy chết đi cho ta. Lôi thần tức giận gầm lên. Thần nam bất lực, vùng lôi thần chùy nghênh đón. Đồng thời Từ Kim Thần Long huy động lôi thần kiếm, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng gõ mạnh trống lôi thần. Đó đều là những bảo vật của lôi thần điện. Bây giờ chỉ những thứ này mới cứu vãn được tính mệnh của bọn chúng. Sinh mệnh nữ thần cùng trí tuệ nữ thần không thể đứng nhìn bọn hắn gặp nạn như vậy, cùng nhau lao lên. Nhưng lần này dường như đã chậm một chút. Mặc dù ngăn cản được đại bộ phận lực lượng của lôi thần, nhưng vẫn còn một bộ phận lôi điện đánh về hướng bọn thần nam. Lôi thần chùy, lôi thần kiếm, chống lôi thần khó có thể ngăn cản. Nhưng lúc này trên người Từ Kim Thần Long, Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo phát ra một trận cường quang, trong lúc quan trọng ngăn cản lôi quang hùng mãnh cứu vãn tính mệnh của bọn thần nam. Đáng chết, thì ra là sinh mệnh lễ tán. Lôi thần tức giận gầm lên, đồng thời hùng hãn nhìn về phía Trần Ni. Ngợi cả sinh mệnh nữ thần, ba con thần thú đồng thanh cầu nguyện. Lúc đầu Trần Ni muốn lợi dụng bọn họ, khi ở sinh mệnh thần điện đã thực hiện sinh mệnh lễ tán trên người ba con thần thú, đến lúc quan trọng sẽ phát huy tác dụng bảo mệnh. Lôi thần cuồng bạo gầm lên, bọn dùn dế đề tiện kia, bây giờ xem các người làm sao tránh được cái chết đây. Long đại gia ta là rồng, dĩ khả sát bất khả nhục, người cứ mở miệng ra là dùn dế này kia,
ta thấy chính người mới là một con giùn xấu xí đấy. Giùn dế chỉ là nòi giùn dế, trong mắt ta các người đến thế phế thải cũng không bằng đâu. Lôi Thần trong mắt tràn ngập khinh miệt, hiện giờ y không cần vội xuất thủ, y đã nhìn thấy hai nữ thần sẽ không vì bọn này mà thực sự liều mạng với y. Nghĩ người khác là giùn dế thì người cũng chỉ là giùn dế mà thôi. Thần Nam ho ra một ngụm máu, không nhịn được cất tiếng chửi bới. Đồ giùn dế, đồ giùn dế. Tiểu Phượng Hoàng học rất nhanh. Đúng, lão thật phù đó chỉ là một con giùn xấu xí mà thôi. Từ Kim Thần Long lớn tiếng mà mắng. Lô Thần lạnh lùng nói, bọn giùn bốn chân kia, ta ghét nhất là ngươi, bởi vì ngươi rất giống với mấy tên khốn ở phương Đông. Ta đã từng thề, chỉ cần nhìn thấy bọn giùn dế bốn chân đồng phương nhà ngươi, nhất định giết chết không tha. Phi, thì ra ngươi là đại cừu nhân của Long tộc ta. Con rồng Du Côn chửi bới, có bổn sự thì đến đồng phương Long tộc của ta quyết chiến với các vị tiền bối. Ngươi làm khó bọn ta thật là mất mặt quá đi, đúng là bản sắc của bọn giùn dế đê tiện. Hừm, bọn giùn dế bốn chân đó đáng là gì? Ta đã sớm tiêu diệt bọn đó. Trong mắt ta, bọn giùn dế các ngươi chẳng có chút uy hiếp nào cả. Thần nói, ngươi là đồ khốn kiếp. Từ Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo đồng thời đại nộ. Bất quá khi bọn chúng chưa kịp lao lên, từ phía xa một dãy núi màu xanh đột ngột di chuyển, phát ra một tiếng long ngầm nhức óc, hóa thành một đạo thanh quang lao tới. Bùng một tiếng, dãy núi màu xanh di động, Lô Thần lập tức bị đánh văng ra hàng ngàn trượng, miệng rỉ máu tươi. Cái gì, làm sao có thể như vậy? Lôi Thần tràn đầy nghi vấn, vô cùng kinh ngạc nhìn dãy núi màu xanh giữa không trung. Bất quá y chỉ nhìn thấy bóng của nó, cả dãy núi nặng nề lao tới. Bùng một tiếng, Lôi Thần trực tiếp bị đánh văng vào một ngọn núi, sau đó ngọn núi sụp đổ, Lôi Thần lại bị đánh rơi thẳng xuống đất. Thần ơi, Long Bảo Bảo kinh ngạc kêu lên. Long tộc tiền bối, trời ạ, thật là sung sướng. Từ Kim Thần Long vô cùng phấn chấn, vận lực quan sát, chỉ là dãy núi đó di chuyển quá nhanh, nó chỉ nhìn thấy một bóng xanh khổng lồ không ngừng đánh vào Lôi Thần. Sinh mệnh nữ thần Trân Ni kinh ngạc mà nói, chuyện gì vậy, thật không thể tin nổi. Trí tuệ nữ thần Nhã Ti suy nghĩ một lúc rồi nói, từ trước đến nay, đồng Tây Phương Thiên Giới từng diễn ra vô số trường thần chiến quy mô lớn, đây chính là nơi giao nhau giữa đồng Tây Phương Thiên Giới, có thể... Nói đến đây, Nhã Tỳ có chút dò dự. Có khả năng là một vị long tộc cường giả đông phương nào đó, viễn cổ chiến hồn cường đại chưa tan, vẫn ẩn cư ở nơi này. Trời ơi, thật là cho ta hưng phấn. Hôm nay long tộc tiền bối của ta ở đây, Lôi Thần người đừng có cuồng vọng. Tiểu Thần Côn cũng cải biến giọng điệu. Long Hoàng tại thượng, long tộc tiền bối nhất định phải đánh cho Lôi Lão Thần Côn thành con số trùng mới được. Thần tình yêu ơi! Tiểu Phượng Hoàng trừng mắt, không ngừng cảm thán. Thần Nam cảm thấy thật khó tin, hắn ta nghe thấy phân tích của trí tuệ nữ thần Nhã Ti, không ngờ lại có long tộc tiền bối cao thủ nằm xuống ở đây, thật là đáng kinh ngạc. Có thể tưởng tượng trong quá khứ xa xưa, đồng Tây Phương Thiên Giới đại chiến thảm liệt như thế nào, không ngờ lại có nhân vật ở đẳng cấp này ngã xuống. Trải qua vô số năm tháng, nhưng chiến hồn vẫn chưa tan, hơn nữa chỉ bằng sức mạnh của chiến hồn có thể áp đảo Lôi Thần. Nếu như vị tiền bối đó có thể thực hiện thực lực năm xưa thì không biết đó là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Rốt cục ngươi là ai? Lôi Thần phẫn nộ gầm lên, y ta nhanh chóng ổn định lại, nhanh chóng chiến đấu cùng dãy núi xanh. Kỳ thực nói đến chiến đấu trực tiếp, phải nói là dãy núi xanh chiến đấu cùng lôi điện của Già Lý Đức Lạp điên cuồng giáng xuống. Lôi Thần vừa kinh vừa giận, tại thiên giới ít người có thể làm cho y khốn đốn như thế này. Dãy núi xanh trước mắt thật vô cùng tà dị, mặc dù to lớn nhưng chuyển động lại nhanh như thiểm điện, lưu lại trên không trung từng đạo ảnh khổng lồ. Cho đến tận bây giờ, y vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo của dãy núi kia. Bùng một tiếng, Lôi Thần lại bị đánh cho trùi tọt xuống đất, y tức đến xì khói, bay vọt lên không, trong lúc hoảng loạn đâm gãy một ngọn núi. Trong lúc đất đá bắn tung tóe, thật không dễ gì tạo ra khoảng cách được với dãy núi kia. Người rốt cục là ai? Lôi Thần lại gầm lên, y vô cùng không cam tâm, kẻ giao chiến với y thực lực cường đại như vậy, vậy mà đến lai lịch của đối phương y cũng không biết. Trong mắt của người, ta chỉ là một con giùn giả đồng thổ mà thôi. Ta muốn xem kẻ coi thường long tộc bọn ta chỉ là những con giùn lợi hại đến như thế nào. Giọng nói kia vô cùng thường lão vang vọng khắp vùng núi rộng lớn đó, hiện lộ vẻ tang thương vô tận, đồng thời cũng phát ra một cỗ uy áp vô thượng nhấn nhiếp lòng người. Linh hồn của cường giả chôn vùi vạn năm, một ngày tỉnh giấc sức mạnh như xưa. Không nghi ngờ gì nữa, vị long tộc cường giả này đang dùng tinh thần dao động truyền âm, từ đó có thể thấy phong tư tuyệt thế ngạo thị chư thần của lão năm xưa. Thì ra là quỷ hồn của con giùn bốn chân, hôm nay ta muốn tịnh hóa hồn phách của ngươi, cho ngươi triệt để tan thành mây khói. Lôi thần gầm lên, chủ động lao về phía dãy núi xanh kia. Chỉ mặc dù lôi thần hét to, thế nhưng khi vừa bay đến gần, đã bị dãy núi xanh đó hất văng ra. Hình ảnh khổng lồ của dãy núi đó giống như một người khổng lồ dẫm lên một con bọ ngựa, không ngừng đánh lôi thần chui thẳng vào trong đất. Lôi thần cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi, cả đời của y không phải chưa bao giờ gặp phải một đối thủ cường đại, nhưng một cường địch không thể nhìn thấu như vậy, y chưa từng gặp qua, không thể nào đoán được thực lực của đối phương. Tất cả thiên sứ của lôi thần điện trở về thần điện, các người ở đây ta không thể nào phóng tay xuất chiêu được. Lôi thần quát lớn, trong lòng đầy sợ hãi, y không muốn mất mặt với đám thủ hạ của mình, bị người ta đánh cho như thế thật là vô cùng mất mặt. Đại quần thiên sứ dày đặc nhanh chóng rút đi, bọn thần nam lập tức tiến vào hỗn độn thông đạo. Nhưng mấy tên này không phải là cứ thế mà đi, mà đứng lại đó để xem dãy núi xanh khổng lồ đó oanh tạp lôi thần như thế nào. Đột nhiên tiếng nói giả lụa đó vang lên trong tâm trí bọn thần nam. Đi nhanh đi, tên lôi thần này phi thường cường đại, với trạng thái hiện giờ của ta căn bản vô pháp chiến thắng y, chỉ có thể dọa y một lúc mà thôi. Bọn thần nam nhìn nhau, phát hiện ra đây không phải là ảo giác. Nhưng lúc này lôi thần đã triệt để sợ hãi, đối mặt với lòng hồn thầm sâu khó dò này, y ta nảy sinh một nỗi sợ, cuối cùng thở dài một tiếng. Nỗi nhục hôm nay, ngày sau tất báo. Y là một kẻ nâng lên được cũng đặt xuống được, không thèm nhìn bọn thần nam, chỉ trừng mắt nhìn dãy núi xanh rồi dồn sức mà bay đi. Sinh mệnh nữ thần cùng trí tuệ nữ thần quay sang nhìn nhau, sau đó cũng bay đi, biến mất phía cuối trời. Các người cũng đi đi. Giọng nói già nua lại vang lên trong tâm trí bọn thần nam. Tiền bối! Bọn thần nam muốn nói, nhưng nhanh chóng bị giọng nói đó cắt ngang. Không cần nói nhiều, nếu như không phải đối phương nhục mạ long tộc, ta cũng không quản đến sống chết của các người. Các người không cần để trong lòng đâu. Thiên giới cũng giống như nhân gian giới, những cường giả mạnh nhất của Đông Tây Phương không được tự tiện tiến vào địa vực của nhau. Lôi thần sẽ không dễ gì vượt qua biên giới giết các người. Cho dù y không muốn động thủ thì cũng sẽ tìm đến ta trước. Từ đầu đến cuối, bọn thần nam cũng không nhìn thấy được diện mạo của dãy núi sảnh đó. Sau khi đại chiến lôi thần, lão ta liền nhập vào những dãy núi vô tận bên dưới. Bất kể bọn thần nam hồ hoán thế nào cũng không có ai hồi đáp. Cuối cùng bọn hắn cúi đầu trước dãy núi một lần, rồi men theo hỗn độn thông đạo về đồng phương thiên giới. Không gian thông đạo này dường như không có kết cục. Bọn thần nam phi hành nửa ngày mới đến được lối ra thông đạo. Đại thần côn tại thượng cuối cùng cũng ra đến nơi rồi. Tiểu Long là kẻ đầu tiên bay ra. Ba tên phía sau cũng vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng an toàn tiến vào đồng phương thiên giới rồi. Đông thổ thiên giới rộng lớn đẹp như tranh vẽ, tiên khí lan tỏa, cảnh sắc sông núi mỹ lệ vô cùng, thật giống như là tiên cảnh. Đồng thổ thiên giới cũng có rất nhiều thành thị của phàm nhân, nhưng đối với đồng thổ rộng lớn vô cùng này mà nói, những thành thị này giống như những chấm đỏ giữa một vùng xanh mênh mông. Nhiều nhất vẫn là những sông núi, động thiên phúc địa, những khu vực là nhân loại khai phát, không chiếm đến 5% cả thiên giới, còn các nơi khác đều là những vùng đất bí ẩn. Tây phương chủ thần thích xây dựng thần điện, trong tất cả các thành thị nhân loại đều có thần điện, chỉ muốn tất cả nhân loại đều là tín đồ của bọn họ. Còn đông phương tu giả khác hẳn so với tây phương chủ thần, đại đa số tu giả không nguyện nhập thế, bọn họ thích xây dựng nơi tu luyện của mình ở những đỉnh núi phong cảnh đẹp đẽ hoặc những động phủ tràn đầy linh khí. Trên đường về phương đông, bọn thần nam phát hiện trên rất nhiều đỉnh núi giống như tiền cảnh đều có quần thể kiến trúc quỳnh lầu ngọc vũ ẩn trong những đám mây lành, thật làm người ta hâm mộ. Lòng Bảo Bảo nhỏ giọng mà nói, đại thần côn tại thượng, hay là chúng ta cũng chiếm lấy một ngọn linh sơn, đem tất cả lôi thần điện bay ra, mở một tiên môn, thu thập đệ tử, thành giáo phổ một phái, cảm giác chắc sẽ không tệ đâu đấy. Trong lúc nói chuyện, cả bọn bay qua một vùng bình nguyên rậm rạp, tiến vào một vùng núi non bất tận. Đúng trong lúc này, một trận cường phong kịch liệt thổi qua, một con cự điều dài 30 trượng lao thẳng về phía bọn họ. Đôi cánh khổng lồ che nửa bầu trời phủ bóng lên bọn thần nam, thiết trảo sắc bén cự đại hùng hãn nhắm thẳng vào bọn họ. Thần tình yêu ơi, con chim kia thật là to lớn quá đi. Tiểu Vượng Hoàng kinh ngạc kêu lên. Bụp một tiếng, con rồng du côn há hốc cả mồm, chân tay trùn chảy suýt nữa rơi xuống. Tiểu Phượng Hoàng ồn ào dừng đôi mắt ngây thơ lên nhìn lão. Thiên giới gặp phải những con chim hùng dữ thế này cũng không phải hiếm. Danh sơn đại hà không chỉ có nhân loại tù luyện giả mà còn có rất nhiều loại thú cũng tù luyện. Thần nam trực tiếp khai mở nội thiền địa, lấy ra một quả ma lôi ném về phía con cự điểu đó. Chính nghe oành một tiếng, một vùng lôi quang rực rỡ lóe lên. Trên cao lông chim bay lả tả, lông lá trên người cự điểu bị đánh bay mất 7-8 phần. Phần còn lại tự dựng ngược lên, bốc lên từng đám khói. Tượng tiền tha mạng, tiểu yêu có mắt không biết thái sơn. Cự điểu hô vang, đập đập đôi cánh tời tả hạ xuống phía dưới. Thần nam vốn không định giết nó, thấy nó có thể nói được tiếng người, có thể hỏi thăm được tin tức gì đó. Hắn ta lập tức khai mở nội thiền địa, thu con chim bị lôi điện đánh cho đờ ra vào trong đó. Thấy thần nam có đại pháp lực như vậy, cự điểu càng sợ hãi, không ngừng đập đầu xuống đất cầu xin. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Vì sao người muốn tấn công bọn ta? Dạ, tiểu yêu nghĩ thượng tiên là đệ tử của các đại phái vừa xuất sơn. Bọn họ thường đến đây tìm kiếm linh cẩm dị thú, cường hành thu phục, làm nô lệ cho bọn họ. Con chim hỗn hảo kia, lòng đại gia bọn ta nhìn giống lũ đệ tử đó sao? Bọn ta phong tư tuyệt thế, không ngờ bị người coi như mấy con mèo ba chân, thật đã tội không thể tha. Bị Tử Kim Thần Long dọa như vậy, cự điểu không ngừng đập đầu xuống đất. Tiểu Phượng Hoàng ngây thơ bay đến trên đầu cự điểu mà an ủi. Ỷ chỉ dọa người thôi, đừng có sợ. Cự điểu bây giờ run rẩy, sau đó ụt một tiếng ngất ra đất. Sao thế? Tiểu Phượng Hoàng không hiểu hỏi. Bị người dọa chứ sao? Mau mau quay lại đây, nếu không nó sẽ bị người dọa chết mất đấy. Thần Nam nói xong kéo Tiểu Phượng Hoàng lại. Con chim bình thường gặp phải hoàng giả của tộc mình, làm sao mà không hoảng sợ cho được cơ chứ? Thần Nam nói, đứng dậy đi, đừng có giả chết nữa. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta tuyệt đối không đập chạm đến tính mạng của ngươi đâu. Thượng Thiên cứ hỏi đi ạ. Sau khi phát hiện trong cách tổ hợp kỳ quái này có cả Phượng Hoàng, cự điều càng trở nên sợ hãi. Ngươi đã bao giờ nghe đến tên vô tình tiền tử chưa? Đương nhiên là đã nghe qua rồi ạ. Đó thực sự là nhật đại thiên kiêu sánh ngang cùng đại đại tiên tử trên thiên giới. Hai người đó được gọi là tuyệt đại song tiên, thiên giới gần như không ai không biết. Nghe đến đây, thần nam mỉm cười, người thiên giới đều biết, sợ gì hắn không tìm được vũ hình cơ chứ. Tốt, ta muốn thả mạng cho ngươi. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ta đến động phủ của vô tình tiên tử là được. Cứ điều liều mạng lắc đầu mà nói. Thượng tiên à, ngài tha cho tôi đi. Lẽ nào ngài vừa từ nhân gian giới phá toái hư không mà lên, làm sao mà để mấy câu danh ngôn của thiên giới mà cũng không biết. Vô tình tiên tử vô cùng vô tình, ai chẳng biết không một kẻ nào dám làng vảng xung quanh động phủ của nàng, nếu không giết chết không thả. Vạn năm nay không biết có bao nhiêu thần linh tràn đầy ngạo khí không phục tiến vào, kết quả không kẻ nào được bước ra. Thần nam nhíu mày thầm than thở, vũ hình này thật là lãnh huyết vô tình, so với vũ hình của vạn năm trước, bạch y như tuyết, thuần khiết như hải đồng, thật vô cùng khác biệt. Hai người này thật sự là một người ư. Được rồi, ngươi không cần phải lo. Ta không cần ngươi phải tiếp cận vô tình tiên tử. Chỉ cần ngươi đưa bọn ta đến gần đó là được. Chúng ta sẽ tự tiến vào bên trong đó. Được chưa nào? Cự điểu chở thần nam bọn họ đi về hướng đông. Mặc dù tốc độ không bằng Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bay liên tục như vậy được 2 ngày nhưng vẫn chưa tới nơi. Hỏi ra mới biết thì ra mới chỉ bay được có 1/3 lộ trình mà thôi. Có thể tưởng tượng được thiên giới rộng lớn cỡ nào. Cho đến ngày thứ 3, khi mặt trời vừa lên, qua một đêm nghỉ ngơi, bọn thần nam lại lên đường. Lúc bay ngang qua đại thảo nguyên, một mặt hồ rất lớn xuất hiện phía dưới. Hồ nước bích lam trong như gương, soi rõ cảnh vật trên không. Nhưng chợt có vài nhân ảnh phá đi sự hài hòa này. Những kẻ này chân đạp phi kiếm bay phía trên mặt hồ, không ngừng dùng các loại pháp bảo mà oanh kích hồ nước. Thần Nam nhìn thấy vậy, ngạc nhiên liền cho cự điểu ngừng lại, xem những kẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Cự điểu tựa hồ muốn biết ý nghĩ của thần Nam, liền lên tiếng giải đáp. Những người này chính là những tù giả vừa mới xuất môn như tôi vừa nói. Bây giờ thiên giới xuất hiện một phong trào đú đẩn, những tù luyện giả trẻ tuổi canh nhau về thú cưỡi của mình, khiến cho thú tu không còn được yên ổn nữa. Không nghi ngờ gì, hiện giờ những kẻ này đang truy bắt thú tù trong hồ đây. Tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc mà nói, rời ạ, không ngờ trong hồ lại có một con rồng, mau xem kìa. Tư Kim Thần Long trợn trừng cả mắt, Long Bảo Bảo cũng tập trung tinh thần quan sát bên dưới. Tư Kim Thần Long trách mắng, phi, trẻ con đừng có nói lung tung, cái đó mà cũng gọi là rồng ư, đó chỉ là một con giao long, tức là con thuồng luồng mà thôi. Hơn nữa, con hắc giao long màu đen kia, ít có huyết thống của rồng, có bắn đại bác mấy tầm cũng không đến được với họ nhà rồng đâu. Long Bảo Bảo gật đầu nói, tiểu bất điểm đừng có nói lung tung, phía dưới bất quá chỉ là một con dao xà mà thôi. Một đầu dao xà màu đen dài chừng 20 trượng bị một cự võng quang hoa lấp lánh bảo phủ. Nó không ngừng lăn lộn trong hồ, nhưng thủy chung không có cách nào chạy thoát. Trong thoáng chốc đã bị bắt kéo lên bờ. Trên không trung, cự điểu tức giận bất bình mà nói, chỉ biết đi bắt nạt những thú tu có thực lực kém, nếu có bản lãnh thì đi tìm đại yêu ma. Đảm bảo các ngươi một chút da cũng không còn. Đúng là thỏ đế cáo khóc thương, cũng là thú tu nên nó có một chút đồng cảm. Bọn thần Nam mới vừa lên thiên giới, không muốn lắm chuyện, đang chuẩn bị tiếp tục lên đường. Xong lúc này, năm tên tù giả phía dưới đã phát hiện được bọn họ. Trong đó, hai người nhanh chóng cưỡi phi kiếm vọt tới. Thật là một con cự điểu thần dị, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp kêu lên. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh thản nhiên cười mà nói, nếu sư muội muốn, ta sẽ bắt tặng cho nàng. Huynh không thấy nó đã bị người khác thu phục rồi sao? Rất dễ xử lý thôi, ta có thể cùng bọn họ thương lượng. Nam tử trẻ tuổi tự tin nói. Hai người cách thần Nam một khoảng cách nhất định, trang phục của bọn họ đều là trang phục tù đạo. Thông qua nguyên khí dao động có thể thấy được tu vi bọn họ đều trên lục giai. Nam tử ăn nói rất tự tin đó, từ xa tiến lại, ôm quyền hướng về phía thần Nam mà nói. Tại hạ Vương Tử Viễn chính là truyền nhân đời thứ 19 của Vương Chí Trưởng Môn, đại đệ tử dưới trướng Đạm Đài Tiên Tử. Xin hỏi huynh đài có thể nhường thần điều này cho ta được không? Ta nguyện lấy thượng phẩm phi kiếm cùng người trao đổi. Vương Tử Viễn đem sự môn của mình ra khoe, nếu không phải là người ngu ngốc quá mức thì ai cũng biết ý tứ bên trong. Tuy nhiên cái này đối với thần Nam mà nói thì không có tác dụng gì. Tình huống bên trong rất phức tạp, Vương Tử Viễn có suy nghĩ nát óc cũng không rõ. Xin lỗi, ta không muốn trao đổi với người. Vương Tử Viễn nghe xong mặt liền biến sắc, uy danh của Đạm Đài Tiên Tử trên thiên giới này không người nào mà không biết, ngoại trừ một số thiên tôn thần chủ, có ít người có thể cùng tranh phong. Đệ tử các phái tuyệt đại đa số đều cũng không muốn gây khó dễ với đệ tử của Đạm Đài phái. Nhưng mà ta rất muốn đổi. Vương Tử Viễn hai mắt thần quang bức người. Con rồng du côn đã cầm từ kim sòng tiết côn đại bổng, nhưng thần Nam ra hiệu cho nó không được mảnh động. Hơn nữa còn để cho nó và Long Bảo Bảo nấp sau cự điểu, không muốn hình dáng của thần Long làm đối phương kinh hoàng. Ta nói không đổi là không đổi. Thần Nam như đinh chém sắt trả lời. Lúc này ba nam tử tu giả trên mặt đất tựa hồ ý thức được có chút không ổn, nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt chắn phía trước cửa cự điểu. Vương Tư Viễn lạnh lùng nói, con người của ta rất cố chấp, muốn cái gì thì nhất định phải có cho bằng được. Thần Nam không nghĩ lại gặp được hậu bối truyền nhân của Đạm Đài Tuyển. Chứng kiến bộ dạng bá đạo của Vương Tư Viễn, hắn ta cười lạnh mà nói, vậy ta muốn xem người đoạt được bằng cách nào. Vương Tư Viễn lấy ra một thanh phi kiếm lạnh lùng mà nói, thân điểu lưu lại, phi kiếm lấy đi, ta không muốn nhắc lại. Dứt lời ném phi kiếm về phía thần Nam. Thần Nam cướp đạc hư không như đi trên đất, từ lưng cự điểu bước lên mấy bước, tay trái dùng hai ngón tay gặp lấy thanh phi kiếm đó, sẽ xiết một cái, một tiếng rắc trong trẻo vang lên, phi kiếm liền bị gãy làm đôi. Đây là thượng phẩm phi kiếm theo lời người nói sao? Đem cái thanh sắt trì xét này ra cưỡng bức trao đổi, truyền nhân hậu bối của Đạm Đài Tiên Tử không phải là bá đạo quá mức sao? Vương Tử Viễn biết đã đụng phải thú dữ, phi kiếm kia mặc dù chỉ là trung phẩm nhưng người bình thường cũng khó làm gãy. lên, chúng ta cùng mau động thủ thôi. Hiển nhiên tên này làm việc rất quyết đoán, biết rằng đã đắc tội với Thần Nam liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Một đạo thần quang hướng Thần Nam bổ tới, cùng lúc đó ba tên kia cũng phát ra phi kiếm chém về phía Thần Nam. Bốn đạo kiếm quang phát ra kiếm mang đầy trời bao phủ lấy Thần Nam. Chỉ là kiếm quang ngập trời chỉ tồn tại được vài giây, từ bên trong truyền ra những âm thanh trong trẻo của tiếng kim loại bị bẻ gãy. Thần Nam chụp lấy bốn thanh phi kiếm chấn gãy thành hơn 10 đoạn. Đây là sự nhiếp phục tuyệt đối, hắn ta lạnh lùng thốt lên, còn bản lĩnh gì thì sử dụng hết ra đi. Bốn kẻ kia miệng rì đầy máu tươi, mất đi liên hệ với phi kiếm, bọn họ bị phản đòn nhất định bị nội thương không nhẹ. Thần Nam lạnh lùng quát, cút đi. Bốn kẻ vội vàng hạ xuống mặt đất, cách đó không xa nữ tử kia cũng bày xuống theo. Với tu vi hiện tại của Thần Nam, mấy kẻ này đâu phải là đối thủ của hắn. Hắn muốn thu thập thêm tin tức cho nên mới giáo huấn bọn chúng một trận. Bây giờ hắn đã biết được đệ tử của Đạm Đài Tuyền tại thiên giới rất đông đảo, hơn nữa thế lực rất lớn, nếu không môn hạ đệ tử đâu có khả năng hoành hành như vậy. Tương lai nếu cùng Đạm Đài Tuyền đối địch, hậu quả đáng sợ phi thường. Trải qua một đoạn tào ngộ, Thần Nam có nghi vấn, mấy kẻ này vừa gặp nhìn bất quá chỉ khoảng 20 mấy tuổi thôi, nhưng tu vi không ngờ đều đã đạt được lục giai, ở nhân gian giới mà nói thật là hết sức khoa trương. Nhưng vấn đề này rất nhanh được cự điều giải đáp. Thiên giới cùng nhân gian giới rất là khác biệt, lục giai ở đây không được tính là cao thủ, thế nhưng cũng thật sự không phải dễ dàng gì mà có thể đạt được. Nói một cách khác là tu vi thì dựa theo năm tháng tu luyện. Trong nhiều đại phái, mặc dù đệ tử bên ngoài rất nhiều, nhưng đệ tử chân truyền thường không đông, tu vi chưa đạt tới lục giai thì không cho phép xuất sơn. Bọn Vương Tư Viễn thuộc về số lượng đệ tử chân truyền ít ỏi, về phần tuổi tác của bọn họ, dựa theo lời của cự điều thật làm cho Thần Nam nhảy dựng cả lên, không ngờ bọn họ đều đã hơn 100 tuổi. Đương nhiên trong đó có ẩn tình khác, chân truyền đệ tử của thiên giới đại phái, phương pháp tu luyện hoàn toàn không giống với nhân gian giới. Khi tu vi của bọn họ đạt tới một cảnh giới nhất định nào đó, thì sẽ được cao thủ của sư môn truyền cho một bộ phận chân nguyên, sau đó đem bọn họ phong ấn lại, mặc cho bộ phận chân nguyên đó tự động vận chuyển, đến lúc thành công đưa tu vi bọn họ đạt đến lĩnh vực lục giai. Cho nên mặc dù là hơn 100 tuổi, nhưng tâm tính của bọn họ bất quá mới như là 20 mấy tuổi thôi, bởi vì phần lớn thời gian bọn họ bị phong ấn không có chút tư cảm, coi như ngủ vùi cả 100 năm. Cái này giống như là 9F, giai đoạn ban đầu thiếu đi kinh nghiệm và cảm ngộ tương ứng, đến lúc xuất quan là lúc được trưởng bối nhập vào một đoạn tinh thần lạc ấn. Điều này chủ yếu là bởi vì sự cạnh tranh giữa các thế lực lớn của thiên giới quá khốc liệt. Tất cả các môn phái đều không thể không sử dụng những thủ đoạn phi thường. Đương nhiên, tư chất của chân truyền đệ tử được yêu cầu rất hà khắc, ngàn người tuyển một, nếu không nhân tài cao thủ chắc hẳn phải nhàn nhản khắp nơi. Lại qua thêm 2 ngày nữa, cự điều đưa bọn Thần Nam bay vào một vùng tiên cảnh đẹp như trong mộng ảo. Ở đây tiên khí say người, núi sành động biếc, thác đổ lưng trời, hạc bay vượn múa, trên mỗi ngọn núi đều là những phiến quỳnh lầu ngọc vũ, đẹp như tranh vẽ, mê đắm lòng người. Tiêu Phượng Hoàng nhìn đến xuất thần mà nói, tiên cảnh thật là đẹp đẽ quá đi. Cự điều nói, nơi này là tiên phủ của Đạm Đài Tiên Tử. Cái gì, sao lại đến nơi này? Thần Nam kinh hãi. Nhìn thượng tiên kích động như thế, cự điều hoảng sợ mà nói, muốn đi đến vô tình giới của vô tình tiên tử, tất phải đi ngang qua nơi này. À, thì ra là thế. Thần Nam gật đầu. Một khi nhớ tới Đạm Đài Tuyền, trong lòng Thần Nam liền có cảm giác mất mát. Bây giờ đối phương chính là tiên chủ của một phương thiên giới, còn hắn mới chỉ miễn cưỡng là một tiên nhân mà thôi. Vạn năm trước, bọn họ cùng xuất phát một điểm, nhưng vạn năm sau, bọn họ đã có cách biệt thật lớn. Thần Nam vẫn không hiểu được vì sao vạn năm trước Đạm Đại Tuyền lại đối phó với hắn như vậy. Mặc dù tại Côn Lôn huyền giới nhận được tinh thần lạc ấn của cha hắn lưu lại, biết được công lực tụt hậu của hắn tựa hồ không có quan hệ trực tiếp với Đạm Đại Tuyền, nhưng nàng dường như cũng có liên quan gì đó. Đạm Đại, năm đó vì sao nàng lại đối với ta như thế? Thần Nam trong lòng có chút đau khổ, dù sao Đạm Đại Tuyền cũng là người con gái đầu tiên mà hắn yêu thích. Thần Nam tâm thần hoảng hốt, đột nhiên phát hiện ra có chút không ổn. Hắn ta cảm giác chung quanh tựa hồ có nhiều người không ngừng bay đi bay lại. Ồ, làm sao có nhiều người đến như vậy? Tại vùng tiên cảnh này, tu giả không ngừng qua lại, bất kể là tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trên đỉnh núi hoặc là trên các thác nước, tựa hồ đều có bóng người chớp động, càng ngày càng nhiều tu giả hướng về tiền cảnh này. Tôi biết rồi, hôm nay là ngày đặc biệt, trăm năm một lần, Đạm Đài tiên tử lại hiện thân giảng đạo tuyết pháp. Bất kể là truyền nhân của Đạm Đài phái hay không, đều có thể đến nghe tiên tử giảng ngộ trần đế. Không nghĩ tới hôm nay là chúng ta may mắn như vậy. Không ngờ lại gặp được thịnh hội này. Tôi lại vì được các thượng tiên đi mà bỏ lỡ mất duyên ngộ này rồi. Nói đến đây, cứ đều lộ ra vẻ mặt cầu xin. Thôi được rồi, chúng ta nghe tiên tử giảng diệu đế xong rồi đi. Thần Nam đáp ứng cự điểu. Đúng trong lúc này, tiên nhạc vang lên, một đám mây lành từ phía xa theo gió bay đến. Phía trên là một tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, một bạch y tiên tử lặng lẽ đang đứng trên đám mây ấy. Hôm nay trong Đạm Đài tiên cảnh tập trung vô số người, có cả nhân tu và thú tu, khắp nơi trong thánh cảnh đều là nhân ảnh, không ai rõ rốt cục là có bao nhiêu người. Tiên cảnh bình thường yên tĩnh, tĩnh lặng, giờ đây đầy người lục nhúc. Thịnh hội trăm năm mới có một lần, rất khó gặp này, có vô số người tham gia hơn cả chục lần. Đạm Đài tiền tử lĩnh ngộ trần đế, đối với tù giả mà nói, thực sự là cui bảo, mỗi lần giảng đạo luận pháp đều tập trung vô số cường giả. Nhưng tiền cảnh sôi nổi ồn ào, sau khi tiền nhạc vang lên, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Các tù giả hướng con mắt ngưỡng mộ về phía tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trên không trung, dưới khí chất của tiên tử Bạch Y, mỗi người đều tự cảm thấy hổ thẹn cho tấm thân ô uế của mình. Với dùng nhàn thành lệ tuyệt luân, đôi mắt như nước mùa thu, làn da trắng như tuyết, suối tóc dài đen nhánh, dáng người thon thả gợi cảm, đây thực sự là một nữ tử đẹp như mộng như ảo, toàn thân phát ra một cỗ linh khí trí tuệ trời đất dường như tập trung vào đây. Từ dùng tuyệt đại này hàng nghìn năm nay đã truyền đi khắp thiên giới, vô tình công hiện thân, còn ai có thể sánh cùng? Đây là quan điểm chung của tất cả mọi người. Quả thân là mai cốt cách, tuyết tinh thần. Trải qua bao nhiêu năm tháng, không ngờ chẳng hề lưu lại một dấu vết nào trên thân thể nàng ta. Tài nữ năm xưa như một ngôi sao sáng bay qua bầu trời tiên ảo đại lục. Không ngờ lại chẳng hề có chút thay đổi nào. Vẻ đẹp, trí thông minh vẫn như xưa. Thần Nam nhủ thầm, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Trong Đạm Đài tiên cảnh, thu tù vô số, những kẻ có thân hình to lớn như cự điểu nhiều không thể đếm xuể. Thần Nam không lo lắng đứng cùng nó sẽ gây chú ý với Đạm Đài tuyển. Từ Kim Thần Long thở dài, thật là một tuyệt đại giai nhân. Giờ phút này ta thật muốn vứt bỏ thân thể thần long để mà làm người. Con rồng dụ cồn than lên những lời tự đáy lòng, tuyệt đối không phải là những lời nói đùa. A, nữ thần sắc đẹp tại thượng, ta và Đạm Đài tuyển đồng tại. Đôi mắt tiểu lòng sáng rực chớp chớp. Tiểu Phượng Hoàng sớm đã ngây ngất, nhỏ giọng mà nói, đẹp quá, không ngờ trong thiên hạ lại có một nữ tử như vậy. Tần Nam thở dài một tiếng, rời khỏi nơi đó. Hắn không có tâm trạng nào nghe Đạm Đài Tuyền giảng đạo luận pháp. Hiện giờ hắn tuyệt đối không thể ra mặt với Đạm Đài Tuyền. Hắn ta dùng tinh thần dao động nói với Tử Kim Thần Long, sau khi tỉnh hội tan, hãy tới chân núi cách đó bà dặm mà tìm hắn. Âm thanh như tiếng trời của Đạm Đài tiên tử vang lên trong tiền cảnh. Đám đồng tù giả vừa nghe vừa không ngừng gật đầu, dường như mỗi người đều có thu hoạch. Không ngờ sau hàng vạn năm ta lại có thể cùng nàng ta trùng phùng, chỉ là lúc này cho dù con đứng trước mặt nàng ta, e là nàng ta cũng sẽ không còn nhận được ra ta nữa. Vạn năm bằng ngàn vạn kiếp luân hồi, trong cuộc đời đẹp đẽ dài lâu của nàng ta, ta bất quá chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Thần Nam có chút cảm khái, hắn ta rời khỏi Đạm Đài tiên cảnh, một mình đứng dưới chân núi, nhìn về thánh cảnh yên bình phía xa. Nếu nàng biết ta còn sống, hơn nữa đã lên tiền giới, nàng có giết chết ta không? Thần Nam nghĩ tới điều này, trong lòng đột nhiên lạnh toát. Khi thực lực còn chưa thể đối phó với nàng, dù nàng đã quên ta hay chưa thì cũng tuyệt đối không thể bị nàng ta phát hiện. Nếu không ta có thể chết mà chẳng có chỗ chôn thân. Nơi này tuy đã cách xa Đạm Đài tiên cảnh nhưng vẫn có hoa thơm chìm hót, dòng suối xanh biếc chảy qua chân núi, róc rách hoàn cả. Thần Nam ngồi lặng im hồi lâu, hắn đang nghĩ xem làm thế nào để mạnh lên, để sau này có thể đối phó với Đạm Đài tuyển. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng có biện pháp gì cả. Một vạn năm khổ luyện, một vạn năm cách biệt, rốt cục Đạm Đài tuyển mạnh tới cỡ nào, hắn không đoán được. Đúng trong lúc này, một giọng nam tử như có tử tính vang lên phía sau Thần Nam. Huỳnh Đài, sao lại ngột một mình ở đây? không đi nghe thiền đạo đại pháp sao? Thần Nam quay đầu nhìn thấy một nam tử chân trần, mặt nở nụ cười sáng nạng, đang men theo suối đi ngược lên. Nam tử này trông như mới hơn 20 tuổi, mái tóc đen dài như dòng thác thả xuống một cách tự nhiên. Mặc dù chân trần nhưng nhìn rất hài hòa và tự nhiên, bạch y như tuyết, khí chất tỏa ra có phần giống với Đạm Đài Tuyền, phong tư tuyệt thế, nếu như đứng cùng với Đạm Đài Tuyền thì từng giống như một đôi người ngọc. Thần Nam nhẹ nhàng cười mà nói, lần này đến trong tâm có chút loạn, e rằng khó mà ngộ được điều gì, cho nên không tới nghe diệu âm của tiên tử. Không biết tại sao huynh đài đây cũng không tới nghe Đạm Đài tiên tử giảng đạo luận pháp. À, nam tử thanh niên cười nhẹ nói, ta từ chất ngu ngốc khó mà ngộ được những diệu lý của tiên tử, chỉ bằng ở đây thưởng thức sự mát mẻ của dòng suối còn hơn. Không hiểu tại sao, nhìn thần thái tự nhiên của nam tử trước mặt, tim của Thần Nam đột nhiên đập mạnh, dường như nam tử thanh niên trước mặt vô hình chung tỏa ra khí thế trầm trọng như núi, làm cho hắn ta đột nhiên cảm thấy khó thở. Nhưng mà dù cho thăm dò thế nào, hắn cũng không phát hiện ra dấu tích chân nguyên lưu chuyển trong cơ thể nam tử kia. Thần Nam đã hiểu, khí thế trầm trọng mà hắn cảm thấy hoàn toàn là do linh hồn trực giác, nếu như là những cường giả khác, căn bản là sẽ không cảm nhận được cảm giác áp bức của nam tử đối diện. Hắn ta thầm kinh hãi, nam tử không rõ danh tính này, tu vi chỉ có thể dùng một từ đáng sợ để mà hình dung, dường như cũng không kém nhiều so với Đạm Đài Tuyền trong tiền cảnh. Đây rút cục là ai? Thần Nam trong lòng cảm thấy vô cùng chấn kinh.
Xem ra là chúng ta có nhiều điểm giống nhau. Khi tiên tử đang giảng đạo thì đôi ngồi một mình ở ngoài tiền cảnh. Nam tử kia hạ giọng, tiểu đệ là Vương Chí, có thể thỉnh giáo danh tính của huynh đài không?
Vương Chí ư? Trong lòng Thần Nam chấn động kịch liệt. Hai ngày trước hắn vừa thu thập mấy đệ tử chân truyền của Đạm Đài phái, bọn họ chẳng đã nói Đạm Đài Tuyền tại thiên giới thu nạp đệ tử tên là Vương Chí. Lẽ nào người thanh niên trước mắt chính là đệ tử thân truyền tại thiên giới của Đạm Đài Tuyền? Nhìn thấy khí chất như thần kia, Thần Nam vẫn khẳng định hắn ta thanh niên chỉ 8-9 phần là đại đệ tử của Đạm Đài Tuyền. Chả trách tu vi của hắn đáng sợ như vậy, làm cho linh giác của hắn thật là đáng sợ. Thần Nam cảm thấy như có một cự thú viễn cổ đang ở bên cạnh.
Tiểu đệ Thần Trung, Thần Nam nói một cái tên giả, đã đoán ra người thanh niên kia có thể là đại đệ tử thân truyền của Đạm Đài Tuyền, nên hắn phải dùng tên giả để tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Hai bên sau khi báo danh xong thì cũng không ai nói gì, lúc này chỉ còn tiếng chim líu lo và tiếng suối chảy róc rách. Không biết bao lâu sau, tiếng ồn ào của đám người trong Đạm Đài tiền cảnh lại vang lên. Đạm Đài tiên tử cưỡi trên đám mây lành cùng với tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ dần dần biến mất trong tiền cảnh. Lúc này Vương Chí đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Đạm Đài tiên tử đang biến mất, thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ mê loạn và thất lạc. Đây là... Thần Nam đột nhiên hít phải một luồng khí lạnh. Yêu sư phụ ư? Sau đó khá lâu, hai mắt của Vương Chí mới hồi phục lại thần sắc, nhìn Thần Nam một cái rồi cáo biệt ra đi. Không lâu sau, đám tử Kim Thần Long cũng tới nơi, tiếp tục ngồi lên lưng cự điểu bay về hướng Vô Tình Giới. Trùng phùng ngoài ý muốn với Đạm Đài tiên tử, trong lòng Thần Nam cảm khái vô hạn. Hắn có một trực giác rằng không lâu nữa giữa hai người sẽ phát sinh mối liên hệ phức tạp cho đến khi chính diện đối kháng. Nhưng khi nghĩ tới sắp gặp được Vũ Hinh, đầu óc của hắn từ từ trùng xuống, chỉ còn hình ảnh Vũ Hinh cùng hắn tương phùng năm xưa không ngừng ẩn hiện. Qua hai ngày bảy nữa, cự điều cuối cùng cũng được đám Thần Nam tới Vô Tình Giới trong truyền thuyết. Khu vực này có chu vi khoảng 100 dặm. Cự điều bay tới ngoại vi của Vô Tình Giới liền nhất định không chịu tiến thêm nữa. Dường như thế giới hoa thơm chim hót này giống như một địa ngục vậy, làm cho nó sợ hãi, muốn trốn tránh. Thần Nam không làm khó cho nó để nó vỗ cánh bay đi, nhưng cự điều bay trên không trung một vòng liền hạ xuống mà nói, thượng tiên xin hãy cẩn thận. Thiên giới truyền ngôn, Vô Tình tiên tử tối vô tình, không phải là truyền thuyết mà là sự thật đấy. Ta biết rồi, con chim này lắm mồm quá. Thần Nam sải bước tiến về phía sơn cốc hoang dã tràn ngập hoa tươi. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng muốn đi cùng nhưng bị Thần Nam trịnh trọng ngăn cản. Hắn không biết người trong sơn cốc kia có phải là Vũ Hinh thật không. Nếu Vô Tình tiên tử trong truyền thuyết là Vũ Hinh, trong ký ức của hắn quá khác biệt, thì hắn không muốn ba con thần thú cùng với hắn mạo hiểm. hương hoa thơm ngát thấm đẫm lòng người, cảnh sắc nơi đây không kém Đạm Đài tiên cảnh. Đi xuyên qua sơn cốc, phía trước là một hồ nước xanh trong như đảm bảo thạch, các loại kỳ hoa dị thảo điểm xuyết ven hồ. Nhìn về phía xa, trên một đỉnh núi xanh như ngọc là những tòa đình đài lâu các mây mờ bao phủ, chỉ nhìn thấy dáng vẻ mờ mờ ảo ảo nhưng càng thần bí và mỹ lệ hơn. Thần Nam không có tâm trí đầu tận hưởng cảnh đẹp trên đường, đôi mắt của hắn chỉ hướng về phía tòa quỳnh lâu ngọc vũ ở phía xa. Nếu vũ hình thực sự ở đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ta đang ở trong tiên điện giống như thiên cung kia. Vô tình giới, vô tình tiên tử, tối vô tình ư? Truyền ngôn này là thật à? Thần Nam trong lòng đau khổ, hắn ta tình nguyện vứt bỏ đi sinh mạng của mình cũng không muốn nữ hải đã từng là một người thuần khiết lương thiện kia trở thành một kẻ giết người tay nhuốm đầy máu tanh. Truyền thuyết nói rằng có rất nhiều người đã bỏ mạng tại đây, không ai còn sống mà ra khỏi vô tình giới. Nghĩ tới điều này, trong lòng Thần Nam cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng mà hắn ta lại không nhìn thấy bất kỳ bộ hài cốt nào, không có cách nào có thể chứng minh được rằng có rất nhiều cường giả đã vẫn lạc tại đây. Tại vùng đất đặc thù do sơn cốc, sườn núi, hồ nước, đỉnh núi, thiên cung hợp thành, tất cả đều mỹ lệ, làm cho người ta nhầm tưởng đang đi vào cõi tiền đường. Gió nhẹ nhẹ thổi, cuối cùng cũng thổi tan đám tiền vụ đang bao phủ đỉnh núi, để lộ ra một tòa quỳnh lâu ngọc vũ. Đồng thời, một nữ tử thanh lệ thoát tục, tuyệt mỹ tới cực điểm cũng hiện ra phía bên trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, bạch y phấp phới, từ dùng tuyệt thế phảng phất vẫn xuất trần như xưa, dùng nhàn tú lệ như một đóa hoa mong manh, vẫn thành tú tuyệt luân như vạn năm trước, vẫn một vẻ đẹp vù song. Lông mày cong cong, môi cào xinh xắn, đôi môi đỏ thắm, hàm răng như ngọc, khoe miệng như duyên dáng khẽ nhếch lên, toát lên vẻ vài phần ngây thơ, vài phần như lạc lõng, cười mà như không phải cười, ấm áp hơn ánh mặt trời, dịu dàng hơn nước, thuần khiết hơn băng tuyết, thơm hơn hương hoa. Nàng ta đứng như vậy trên đỉnh núi, vạt áo trắng bay bay theo gió, giống như lúc nào cũng có thể cưỡi gió mà bay đi. Từng dòng lệ lăn dài trên má Thần Nam, nước mắt làm hai mắt của hắn nhòa đi, dù cho trong lòng của hắn cứng như sắt, cũng không ngăn được tình cảm trào dâng. Dòng lệ trào dâng thật sự đúng là vũ hình thuần khiết của vạn năm trước. Sau khi ngủ vùi vạn năm, hắn sống dậy từ thần mộ, cô độc, bàng hoàng, bì lương, nhưng thủy chung vẫn có một thân ảnh tuyệt mỹ, an ủi tâm linh cô tịch của hắn. Hôm nay rốt cục cũng được gặp lại, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng của hắn rốt cuộc chỉ bật lên được hai tiếng vũ hình. Vũ hình! Thần Nam ngước nhìn lên đỉnh núi, chăm chú nhìn người con gái hắn đang yêu, trùng phùng sau biết bao nhiêu sinh ly tử biệt. Nhưng mà đáp lại hắn không phải là vẻ dịu dàng quen thuộc. Lúc này nữ tử trên đỉnh núi, đôi mắt phát ra hai luồng điện lạnh lẽo, giống như kiếm mang thật chất hóa, làm cho Thần Nam không mở được mắt. Vũ hình trên đỉnh núi từ từ giơ tay phải lên, nằm ngón tay thon thả chụm lại như ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng lúc này lại sắc bén như lưỡi hái tử thần, hữu trường như ngọc, vạch trên không trung một đường cong ưu mỹ chém xiền xuống. Một đạo thần kiếm thực chất hóa vô cùng rực rỡ, từ thủ trưởng của vũ hình trên đỉnh núi hướng xuống, nhắm thẳng về phía eo lưng của Thần Nam, lạnh lùng chém thẳng tới. Keng một tiếng, một âm thanh kim loại va chạm trong trẻo vang lên, thanh kiếm rực rỡ chém vào người của hắn. Thần Nam miệng hộc máu tươi bay ra cả trăm trượng, sau đó âm một tiếng rơi xuống giữa bụi đất mịt mù. Lúc này lòng của hắn dường như đã chết, rõ ràng cảm nhận được linh hồn dao động của vũ hình, nhưng nàng lại huy động thần kiếm tấn công hắn, dùng kiếm khí ngạo thế thiên giới của nàng từ khoảng cách trăm trượng lạnh lùng chém hắn. Nếu như không phải trước khi tiến vào trong đội thiên địa của hắn, từ Kim Thần Long bắt hắn mặc huyền vũ giáp vào, thì e rằng lúc này hắn đã bị chém đứt đôi rồi. Đó cho rằng là vũ hình, hắn đã cảm nhận được linh hồn dao động quen thuộc. Tại sao đã từng yêu nhau, cuối cùng tương kiến lại dùng thần kiếm mà chém nhau như vậy? Thần Nam rất muốn hỏi cho rõ, nhưng trong cổ họng, máu tươi không ngừng trào ra. Sau khi nuốt hơn 10 ngụm máu tươi, hắn mới mở miệng được một cách yếu ớt và khó nhọc. Vũ hình, tại sao lại như vậy? Tại sao nàng muốn giết ta? Lẽ nào vạn năm qua đi, nàng đã không còn nhận ra ta nữa ư? Ta nhận ra ngươi, nhưng ta muốn giết ngươi. Những lời nói lạnh như băng khiến cho Thần Nam đau như dao cắt. Hắn ta không cách nào hiểu được tại sao lẽ nào thời gian thực sự làm thay đổi tất cả ư? Dĩ vãng như mây khói, dĩ vãng như gió thoảng qua, lẽ nào thực sự như vậy? Có lẽ thời gian vạn năm trôi qua là quá dài, khiến cho mọi chuyện đều đã thay đổi. Thần Nam phẫn nộ kêu lên, ta không tin, ta không tin, người tuyệt đối không phải là Vũ Hinh, người rốt cục là ai? Người con gái thành lệ thoát tục, tràn đầy linh khí đang đứng trên đỉnh núi kia thở dài một tiếng mà nói, ta không phải Vũ Hinh thì là ai? Ta nhớ tất cả những việc đã qua, nhưng thực sự không hề nghĩ rằng lại có thể gặp lại ngươi một lần nữa. Thần Nam khuôn mặt đầy vẻ không tin mà nói, người nói xem lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu? Vũ Hinh trên đỉnh núi, hai mắt thần quang lấp lánh, lúc này nàng lộ ra một khí thế cường giả bệ nghệ thiên hạ. Nàng cười lạnh mà đáp, yên tâm, ta không mất đi ký ức, cũng không phải là giả mạo, ta nhớ tất cả, không cần ngươi phải hỏi, ta sẽ trả lời ngươi bằng tất cả những gì ta nhớ. Chúng ta gặp nhau tại Nhạn Đãng Sơn ở nhân gian giới, chúng ta từ biệt sau đó 4 năm, thật buồn cười, ta đã chết thay cho người đây. Vũ Hinh nhanh chóng kể lại những chuyện ngày xưa, mỗi sự việc đều nói rất ngắn gọn nhưng không sai tí nào cả. Còn nghi ngờ gì nữa, điều này là những chứng minh thân phận của nàng ta. Nàng ta chính là Vũ Hinh của năm xưa. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng, trái tim của Thần Nam rỉ máu. Hắn run run mà hỏi, tại sao nàng lại biến thành như vậy? Tại sao lại không thể như vậy cơ chứ? Chính như thế này mới là đúng đấy. Lời của Vũ Hinh càng ngày càng quyết liệt. Trùng phùng sau vạn năm, không ngờ Vũ Hinh lại lạnh lùng và tuyệt tình như vậy. Thần Nam như đứt từng khúc ruột, người con gái yêu kiều, ngây thơ, thuần khiết của ngày xưa này đã không còn. Vũ Hinh trong mắt phát ra hai đạo hàn quang, một trận sát khí lan tỏa. Người yêu năm xưa biến thành một người lạ như vô cùng quen thuộc, gần nhau tấc gang mà biển trời cách mặt. Người yêu năm xưa đứng trước mặt nhau lại giống như người dưng, giống như cửu địch. Kết quả này thực là tàn khốc, đã từng thấy non hẹn biển trải qua vạn năm, không ngờ lại đao kiếm trùng phùng. Lúc này Thần Nam đau đớn như nát vụn ra, hắn không còn lưu luyến gì nữa. Hắn không lý giải được tại sao Vũ Hinh lại trở nên tuyệt tình như vậy. Thần Nam tuyệt vọng quay lưng, không nói thêm lời nào. Hắn tàn lấy tấm thân trọng thương, đau khổ từng bước quay đi. Nhìn thấy bóng hình tiêu điều bì lường đó, Vũ Hinh nhẹ nhàng xoa lên ngực mà nói, không ngờ ta lại đau lòng, lâu lắm rồi bản thân ta không có cảm giác này. Âm thanh tuy nhỏ nhưng Thần Nam vẫn nghe thấy. Hắn ta đột ngột quay người lại, nhìn chăm chăm vào thân ảnh tuyệt mỹ, vừa quen thuộc vừa xa lạ trên đỉnh núi. Mấy giọt nước mắt lấp lánh đọng trên khuôn mặt dung nhan tuyệt thế, vừa mang nhiên vừa ngây thơ kia. Không ngờ ta lại khóc ư? Vũ Hinh dường như không dám tin, nàng dùng những ngón tay tình oánh như ngọc chấm một giọt nước mắt đưa lên miệng, trên mặt nở một nụ cười tàn khốc, nhẹ nhàng tự nói, là mùi vị của nước mắt, không ngờ ta thực sự đã khóc. Vũ Hinh! Thần Nam không nhịn được kêu lên, hắn cảm thấy trong lòng đối phương có một nỗi bi thương vô tận, hắn cảm thấy một cỗ tình tự vô cùng nhớ nhung với hắn, nhưng mà dường như có một thứ gì đó đang cản trở. Những kẻ dám xông vào vô tình giới, giết chết không tha, hôm nay ta phá lệ tha mạng cho ngươi, ngươi còn không mau đi đi. Vũ Hinh khuôn mặt đầy nước mắt, tức giận quát lên, còn không mau đi chưa? Một kiếm quang dài trăm dặm lao tới, không chút lưu tình chém thẳng lên người Thần Nam. Dù có huyền vũ giáp hộ thể, nhưng Thần Nam vẫn bị lực công kích cực đại đó đánh bay ra hàng trăm dặm. Hai lần trúng thương làm cho hắn thổ huyết không ngừng, mãi mới đứng dậy được. Sinh tử phân ly cuối cùng cũng tương phùng, thế nhưng chỉ có trong tim lệ chảy ngàn hàng. Thần Nam ngẩn người ra, không rõ là do đau lòng hay là tê liệt. Hắn không biết tại sao lại như vậy. Rõ ràng vừa xong, hắn cảm nhận được nỗi bi thương vô tận của Vũ Hinh và cả tình cảm nhớ nhung vô bờ bến đối với hắn. Nhưng cuối cùng không ngờ chẳng chút lưu tình chém hắn một kiếm. Lúc này Vũ Hinh mặt đầy nước mắt, nàng không tin vào sự thực trước mặt nữa. Nàng giống như đang nói một mình, lại giống như đang thì thầm với một người vô hình bên cạnh. Người vẫn chưa chết sao? Không ngờ người vẫn còn sống, đỉnh lô bất diệt, ta vẫn có thể tái sinh. Thật sao? Thật là hoang đường. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.